Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều loại trái cây nhập khẩu từ Mỹ về thị trường Việt Nam lại có giá bán thấp hơn trước đây, đặt ra không ít thách thức trong việc cạnh tranh đối với nông sản trong nước, trong đó có cả nông sản Bắc Giang. Tại những vùng nông thôn cách xa trung tâm, người dân không có điều kiện đi khám sức khỏe định kỳ thì việc triển khai hoạt động khám tầm soát ung thư là một hoạt động thiết thực ý nghĩa.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 8, Hội đồng tuyển dụng công chức viên chức tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức sát hạch viên chức tỉnh năm 2019. Kỳ thi năm nay có 450 thí sinh đủ điều kiện tham gia nhằm tuyển dụng 151 chỉ tiêu vào các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các thí sinh sẽ trải qua hai vòng thi. Vòng 1 là 3 môn thi gồm kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học. Vòng 2 thi kiến thức chuyên ngành để lựa chọn theo vị trí việc làm cần tuyển. Kỳ thi tuyển dụng công chức sát hạch viên chức nhằm tuyển chọn bổ sung cho cơ quan quản lý nhà nước đội ngũ công chức có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt và kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh. Hơn nữa, qua kỳ thi này, cán bộ công chức viên chức sẽ có thêm cơ hội tự đánh giá bản thân, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác học tập, rèn luyện. Lãnh đạo Sở Nội vụ yêu cầu các thành viên hội đồng thi phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế nội quy để kỳ thi đạt kết quả cao nhất, đảm bảo các nguyên tắc cạnh tranh công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện toàn tỉnh có hơn 800 trang trại đang hoạt động. Tuy nhiên, chỉ có 716 trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, chiếm khoảng 87%. Các mô hình trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thường là những trang trại làm ăn hiệu quả với các mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Các huyện có nhiều mô hình kinh tế trang trại nhiều là huyện Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Ngạn, Lục Nam và Hiệp Hòa. Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, các trang trại này có doanh thu bình quân đạt trên 1 tỷ đồng một năm. Thời gian tới, việc quan tâm cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại tạo điều kiện thuận lợi cho các trang trại có cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ hệ thống các ngân hàng để tập trung phát triển kinh tế, tạo sự ổn định và góp phần thúc đẩy kinh tế hộ và kinh tế địa phương bền vững.
Để đảm bảo quy trình sản xuất rau sạch, hoa chất lượng cao trong nhà lưới, nhà màng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã ban hành quy trình kỹ thuật sản xuất rau sạch, hoa chất lượng cao. Đối với quy trình sản xuất rau sạch, cần phải chọn giống có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao, phù hợp với từng mùa vụ, điều kiện trong nhà lưới, nhà màng, ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo nhân giống như gốc ghép, nuôi cấy mô, tế bào, sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sử dụng phân bón có nguồn gốc xuất xứ đúng quy trình kỹ thuật, hướng dẫn ghi trên bao bì sản phẩm. Đối với hoa, sử dụng giống hoa cao cấp phù hợp với điều kiện sản xuất của tỉnh như hoa lan, hoa địa lan, hoa ly, hoa hồng, ứng dụng công nghệ truyền thống và công nghệ hiện đại trong sản xuất giống, sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc xuất xứ đúng quy trình kỹ thuật, bảo quản hoa bằng công nghệ màng kho lạnh.
Thưa quý vị và các bạn, táo, cherry, nho đen ngón tay, nho đen không hạt, việt quất là những loại trái cây của Mỹ được nhập khẩu thường xuyên về Việt Nam từ nhiều năm qua. Dù được người tiêu dùng ưa thích, đánh giá cao vì có chất lượng tốt, nhưng giá bán các loại trái cây này lại ở mức cao so với thu nhập của một bộ phận người tiêu dùng. Thế nhưng trong thời gian gần đây, những loại trái cây nhập khẩu từ Mỹ về thị trường Việt Nam này lại có giá bán thấp hơn nhiều so với trước đây. Thực tế này cho thấy sức mua của người tiêu dùng đối với trái cây nhập khẩu của Mỹ cũng tăng hơn, nhu cầu sử dụng nhiều hơn. Ghi nhận của phóng viên Thu Thủy.
Từ hơn một tháng nay thì cherry nhập khẩu từ Mỹ đã được bán trên thị trường Việt Nam với giá rẻ hơn rất nhiều. Trước đây thì một loại cherry to nhất thì rơi vào khoảng từ 650 đến 700.000 một kg. Tuy nhiên thời điểm này thì cũng chỉ có khoảng 350.000 đồng một kg và loại nhỏ hơn thì cũng chỉ 300.000 đồng. Một cái mức giá mà rẻ hơn trước đây rất nhiều, có thể lên giảm được 40%. Và đây không chỉ là một mặt hàng duy nhất của nhập khẩu từ Mỹ mà lại giảm giá trong thời gian gần đây.
Không chỉ có quả cherry mà hơn một tháng qua, nhiều loại hoa quả của Mỹ nhập khẩu về Việt Nam đã rẻ hơn rất nhiều. Cụ thể, như táo đỏ có giá chưa đến 40.000 đồng một kg, thay vì 5 đến 60.000 đồng như trước đây. Nho ngón tay có giá từ 200 đến 250.000 đồng một kg. Tại các sạp hàng chuyên về hoa quả nhập khẩu hay các sạp hàng hoa quả, những loại quả từ Mỹ cũng phong phú và được bày bán nhiều hơn. Chị Hoàng Thị Mai Hương, tiểu thương, nói.
Có nhiều khi những cái hàng nó vừa rẻ vừa tươi ngon giòn nhưng mà giá rất chi hợp lý, mà ngon mà người dân có thể dùng và tiêu thụ rất nhiều.
Ngay tại siêu thị Bắc Giang, hoa quả nhập khẩu từ Mỹ cũng phong phú hơn rất nhiều so với trước đây. Tất cả các loại hoa quả nhập khẩu từ Mỹ bán tại đây đều có giá giảm hơn từ 30 đến 40%. Số lượng hoa quả nhập khẩu từ Mỹ được tiêu thụ mạnh hơn, có những loại tăng tới 4 đến 5 lần. Việc trái cây Mỹ có giá giảm hơn nhiều so với bình thường đã tác động trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng. Chị Diêm Thị Hiền, xã Hương Mai, huyện Việt Yên cho biết.
Nếu so với mọi người bán mạng hoặc là kiểu như hàng nhập khẩu của người xách về thì em vào trong này thì em thấy rẻ hơn. Mình sẽ chọn lựa mình mua được nhiều hơn.
Trên nhiều trang báo dẫn lời phân tích của các chuyên gia kinh tế, bộ ngành liên quan đã cho thấy sở dĩ hoa quả nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam có giá rẻ như thời gian vừa qua là do tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Bất kể tác động gì từ thị trường thì việc nông sản Mỹ nhập khẩu có giá rẻ hơn bình thường, thêm một cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận với những nông sản chất lượng. Tuy nhiên thực tế này cũng đã đặt ra không ít thách thức trong việc cạnh tranh đối với nông sản trong nước, trong đó có cả nông sản của Bắc Giang.
Từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Giang sẽ triển khai kế hoạch chuyên đề kiểm tra kiểm soát thị trường trước, trong và sau dịp Tết Trung Thu năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường sẽ tập trung tiến hành kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm, các nguyên liệu, thành phẩm, làm bánh Trung Thu, chứng từ hóa đơn nguồn gốc xuất xứ, đồng thời kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều kiện chung về vệ sinh cơ sở sản xuất, nhà xưởng, trang thiết bị, tăng cường hậu kiểm an toàn thực phẩm đối với mặt hàng bánh Trung Thu, thông qua việc lấy mẫu bánh Trung Thu lưu thông trên thị trường để kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn, tập trung vào các loại bánh được sản xuất theo phương thức cổ truyền, bánh Trung Thu tự làm, bánh Trung Thu giá rẻ, không công bố chất lượng.
Thưa quý vị và các bạn, tầm soát ung thư là phương thức chẩn đoán nhằm phát hiện ra mầm mống ung thư hoặc khi khối u còn rất nhỏ. Phát hiện sớm ung thư giúp điều trị dễ dàng, không cần hỗ trợ hóa trị hoặc xạ trị, không tốn nhiều chi phí, đồng thời tăng cơ hội sống cho bệnh nhân. Hiện nay, tại những vùng nông thôn cách xa trung tâm, người dân không có điều kiện đi khám sức khỏe định kỳ, thì việc triển khai hoạt động khám tầm soát ung thư là một hoạt động thiết thực ý nghĩa, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Được xã thông báo có bác sĩ về địa phương khám tầm soát ung thư, bà Hoàng Thị Lan, 70 tuổi, ở thôn Đan Phương, xã Chi Yên, huyện Yên Dũng, đã có mặt ở trạm y tế xã từ rất sớm. Tại đây, bà đã được các bác sĩ khám huyết áp, siêu âm ổ bụng và khám sàng lọc ung thư vú. Bà Hoàng Thị Lan chia sẻ.
Đây là một cái ý nguyện mà chúng tôi lúc nào cũng mong mỏi để dân phát hiện ra, bà con những người cao tuổi phát hiện ra bệnh của mình, đi lên tuyến trên điều trị kịp thời và không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Chị Yên là một trong những xã nằm xa trung tâm của huyện Yên Dũng, người dân ít có điều kiện để đi lại khám sức khỏe định kỳ. Do vậy, chương trình khám sàng lọc ung thư ngay tại trạm y tế có ý nghĩa rất lớn đối với nhân dân trong xã. Trong đợt này, huyện Yên Dũng có 3 xã được triển khai khám tầm soát ung thư là Chí Yên, Đồng Việt và Hương Gián. Bà Nguyễn Thị Soan, trạm trưởng trạm y tế xã Chí Yên cho biết thêm về ý nghĩa của hoạt động này.
Chúng tôi đã họp y tá thôn và thông báo toàn thể rộng rãi trên toàn dân và đã viết bài tuyên truyền gửi về trên đài phát thanh của xã. Thế và xã là thông báo đối với người dân và người dân biết là hôm nay đi hưởng ứng là khám cái sàng lọc để phát hiện những cái ung thư sớm trong giai đoạn đầu để họ có biết cách phòng và điều trị sớm có hiệu quả.
Theo kế hoạch dự án phòng chống ung thư của tỉnh năm 2019, từ tháng 6 đến tháng 12 năm nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với các trung tâm y tế 10 huyện, thành phố sẽ tổ chức khám cho người dân của 30 xã trên địa bàn tỉnh, đối tượng từ 35 tuổi trở lên. Nội dung khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư khoang miệng và ung thư vú. Bà Trần Kim Trung, trưởng khoa kiểm soát bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.
Có một số các cái bệnh, ví dụ như là ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến giáp, vân vân, những cái ung thư đấy. Nếu mà chúng ta mà phát hiện sớm thì tỷ lệ khỏi trên 90%. Đấy, còn nếu mà chúng ta mà phát hiện ở cái giai đoạn sớm thì đương nhiên là các cái bệnh ung thư nó sẽ có ý nghĩa trong cái việc mà điều trị rất là tốt.
Việc tổ chức khám sàng lọc ung thư nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường hưởng ứng của người dân trong công tác phòng chống bệnh ung thư và phát hiện sớm, điều trị kịp thời ung thư khoang miệng, ung thư vú. Qua đó góp phần cải thiện sức khỏe cho người dân trên địa bàn.
Sáng ngày 18 tháng 8, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019. Tham gia hội thi có 15 thí sinh đến từ các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. Tại đây, thí sinh trải qua 3 phần thi. Phần 1 thi tài năng với nội dung tập trung vào phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn. Phần 2 thi ứng xử với nội dung giải quyết nhanh các tình huống có khả năng xảy ra trong thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn. Phần 3 thi thuyết trình. Hội thi Cán bộ Công đoàn Cơ sở giỏi năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn cơ sở về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ trương công tác hoạt động của tổ chức công đoàn, đồng thời thu hút được đông đảo cán bộ công đoàn tham gia hội thi, tạo thành diễn đàn trao đổi, học tập kinh nghiệm, hoạt động công đoàn.
Trong danh sách 299 nghệ sĩ ưu tú của cả nước vừa được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng, có nghệ sĩ Nguyễn Anh Tuấn, đội trưởng đội diễn viên của nhà hát chèo tỉnh Bắc Giang. Đây là một trong 38 trường hợp thuộc loại hình nghệ thuật chèo được phong tặng đợt này. Nghệ sĩ Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1978, nghệ danh là Mạnh Tuấn, công tác tại nhà hát chèo Bắc Giang từ năm 1997. Hơn 20 năm công tác, tên tuổi của nghệ sĩ gắn liền với các vai diễn hề chèo, tạo được tình cảm của đông đảo công chúng mến mộ chèo trong và ngoài tỉnh. Việc được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đợt này cũng là động lực để nghệ sĩ Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục lao động cống hiến, góp phần phát triển văn hóa Bắc Giang nói chung và nghệ thuật chèo truyền thống nói riêng.
Thưa quý vị và các bạn, 74 mùa thu đã đi qua, thế nhưng cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945 vẫn luôn là trang sử hào hùng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Gắn liền với trang sử ấy không thể không nhắc tới những điểm di tích cách mạng, nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của địa phương ở thời kỳ này. Đình Đại Từ ở xã Bảo Đài, huyện Lục Nam là một di tích như thế.
Đình Đại Từ thuộc làng Đại Từ, xã Thép Thượng, Tổng Chu Điện, phủ Lục Ngạn xưa, nay là xã Bảo Đài, huyện Lục Nam. Ngôi đình không chỉ có giá trị về kiến trúc nghệ thuật, mà nổi bật hơn cả chính là giá trị lịch sử cách mạng. Nơi đây từng là cơ sở cách mạng quan trọng của huyện Lục Nam nói riêng, tỉnh Bắc Giang nói chung thời kỳ tiền khởi nghĩa. Những tư liệu ghi tại cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Bảo Đài cùng với câu chuyện kể của các vị cao niên ở làng đã cho biết rõ hơn về những sự kiện lịch sử diễn ra tại ngôi đình cổ kính này. Cuối năm 1938, đồng chí Hoàng Quốc Việt được cử về ở tại nhà đồng chí Nguyễn Lục tuyên truyền vận động cách mạng. Tại địa điểm ở đình làng Đại Từ, đồng chí tổ chức cuộc họp chuẩn bị để bàn việc thành lập chi bộ đảng ở phủ Lạng Thương. Những năm sau đó, đình còn là nơi đi lại thường xuyên của các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Hà Thị Quế để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa. Phóng viên Thu Hằng có mặt tại nơi này chia sẻ.
Tại tấm bia đình Đại Từ có ghi: tại đây, cuối năm 1940, thành lập chi bộ Đại Từ, tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên trên địa bàn huyện Lục Nam. Danh sách đảng viên chi bộ: đồng chí Nguyễn Văn Lục, đồng chí Nguyễn Văn Kiểm và đồng chí Nguyễn Văn Phú. Trong đó, bí thư là đồng chí Nguyễn Văn Lục, được coi là linh hồn của sự kiện này.
Ông Nguyễn Văn Thai gọi đồng chí Nguyễn Lục là cậu, vẫn còn nhớ như in những câu chuyện cách mạng về việc thành lập chi bộ đầu tiên mà cậu của mình kể lại hơn 20 năm về trước.
Đồng chí Lục thì năm 36 đồng chí được tham gia cách mạng. Đến năm 38 đồng chí Lục được kết nạp. Đến năm 40 đồng chí được vận động tất cả một số anh em trai trẻ này, một số gia đình có lòng yêu nước là tập hợp được khoảng độ tầm hơn một chục gia đình. Thì đến năm 40 là đồng chí Kiểm được về thì là thành lập chi bộ ở đây. Trong đó thì có đồng chí Lục là bí thư, còn ủy viên là có đồng chí Kiểm và đồng chí Phú.
Với những giá trị kiến trúc nghệ thuật, lịch sử, văn hóa, năm 2018, đình làng Đại Từ đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ông Nguyễn Văn Tị, nguyên bí thư Đảng ủy xã Bảo Đài, huyện Lục Nam cho biết, rất nhiều năm trở lại đây, ngôi đình được coi là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của huyện Lục Nam nói chung.
Đặc biệt là những ngày mà lịch sử của xã đấy, ví dụ những ngày hay là có tính chất là mang cái chất là truyền thống của xã mà sang các cái nghĩa trang của liệt sĩ ấy, thường là lấy cái điểm của đình Đại Từ này làm cái nơi cách mạng đầu tiên để mà giáo dục cho đoàn thanh niên của cả xã. Ví dụ như sang đây rồi thì là xin đuốc, xin lấy lửa ở tại đình này vì nó là cái nơi cách mạng mà. Lấy cách mạng thì sang đây để lấy đuốc phải sao? Trước đây thì là các ông chí định bàn là lúc mà chúng tôi còn đang làm việc ở xã thì định lấy ở nghĩa trang liệt sĩ của Bảo Đài, nhưng phải giao thống nhất của huyện ủy Lục Nam anh chỉ đạo là phải lấy cái nơi có ngọn lửa cách mạng đầu tiên là lấy ở đình Đại Từ.
Tháng 8 về, toàn dân tộc Việt Nam đều có chung một cảm xúc bồi hồi khi nhớ về mùa thu cách mạng năm 1945. Một sự kiện mang tính bước ngoặt trong chặng đường cách mạng giải phóng dân tộc, đưa nước ta từ một nước nô lệ thành nước hoàn toàn tự do. 74 năm trôi qua, những địa điểm cách mạng gắn liền với cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Bắc Giang vẫn luôn là địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của thời kỳ tiền khởi nghĩa. Đình Đại Từ xứng đáng là một trong những địa chỉ đỏ tiêu biểu ấy.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm 83%. Khu vực phía tây, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm 82%. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm 82%. Những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt.